cho nên gọi là thần đồng. Học ít mà là thông suốt hết, đó là thần đồng. Thì ai làm sao mà biết rằng cái đó mới đời này được? Nếu mà bộ óc của mình cũng giống nhau thì cái được đó là chính cái quá khứ họ đã dồn, họ đã tích lũy, cho nên ra đời này nó còn mang theo. Như vậy thì quý vị hiểu rằng chúng ta không phải chỉ có một đời này mà có vô số kiếp. Vì vậy mà trong kinh kể lại khi Phật tu ở dưới cội Bồ Đề, từ canh 1 đến canh 2 đêm thứ 49 thì ngài liền chứng được túc mạng minh, tức là biết rõ vô số đời về trước, nhớ như việc mới xảy ra hôm qua. Vì vậy mà sao Phật mới nói những bài kinh kể lại đời trước của ngài và nói lại những đời trước của các vị tỳ kheo quanh Phật, kết tập thành hai bộ kinh gọi là kinh Bổn Sanh là nói về đời ngài, kinh Bổn Sự thì nói về đời các đệ tử. Nhớ rõ, biết rõ vô số kiếp, cho nên Phật mới nói chúng ta luân hồi sinh tử không phải một lần mà đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Trong chúng ta nó chứa đựng, nó tích lũy những cái gì của quá khứ không phải mất. Vì vậy mà ngày nay chúng ta được thân người, dĩ nhiên mỗi người đã tích lũy khác nhau, cho nên tâm tư, nguyện vọng, khả năng cũng khác nhau. Bởi vậy mới có người hay cái này, người giỏi cái kia, không ai giống ai hết. Đó là một lý do tôi kể cho quý vị biết rõ chúng ta không phải chỉ có mặt ở một lần này, mà đã có những lần trước thì sau khi gọi thân này chúng ta còn hay hết, tự nhiên là tiếp tục chứ không có mất. Như vậy thì mất thân này rồi, chúng ta còn tiếp tục những thân sau, mà những thân sau đó hoặc tiếp tục làm người, hoặc tiếp tục làm những cái kẻ tội lỗi khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là được lên các cái cõi lành hơn, Atula và cõi trời. Do đó cho nên cái luân hồi nó không có cố định, tùy theo cái nghiệp duyên mình tạo trong đời này. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở đây không phải một lần, và chúng ta chết đi hoại cái thân này không phải là mất. Đó, nói như vậy để quý vị hiểu cái ý nghĩa về cái thân sau. Mà thân sau á thì hiện giờ chúng ta được làm người, mà cái thân sau của chúng ta đó khó bảo đảm được làm người. Mà muốn được làm người thì chúng ta phải làm sao mới được bảo đảm trở lại làm người? Quý vị biết cái đó không?
Chưa biết.
Tu lâu quá rồi, phải không? Ít ra quý vị quy y thọ giới cho cũng 5 năm, 10 năm rồi, mà không biết sao mình làm thế nào để trở lại được làm người, thì đó là dở quá. Bây giờ quý vị cứ nhớ trong kinh Phật dạy, người muốn đời sau được trở lại làm người thì ngay nơi đời này mình phải giữ tròn năm giới. Quý vị nhớ năm giới chưa? Nhớ hết không? Thôi tôi nhắc cho nhớ thêm nha. Giới thứ nhất là không được sát sanh, tức là không được giết người bằng cách tự tay giết, dùng miệng xứ vỡ giết, và thấy nghe họ giết nhau mình vui thích, tùy hỷ đó, tùy hỷ sát. Và những con vật lớn cũng không được giết. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có giữ được chưa?
Chưa rồi.
Đó là một cái khuyết rồi. giới thứ hai là không được trộm cướp. Điều đó ai cũng hiểu hết rồi. Mà quý vị giữ được chưa? Không ăn trộm, ăn cướp, cũng như không ăn cắp đó. Quý vị nhớ, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp đều không được làm. Quý vị nhớ chưa? Nhớ mà có giữ được tròn không? Giới thứ ba là không được tà dâm. Nghĩa là người có vợ, có chồng, có gia đình rồi thì không được ngoại tình với kẻ khác. Ngoại tình với kẻ khác gọi là phạm tội tà dâm. Quý vị nhớ không? Mà có thể lâu lâu lén phạm không? Đó là cái thứ ba. Rồi cái giới thứ tư á, là không được nói dối. Nói dối ở đây á, là cái lời nói, tôi nói rộng cho quý vị nhớ, nói không đúng lẽ thật. Mà nói không đúng lẽ thật có ba cái động cơ. Động cơ thứ nhất là do tham, nói dối để gạt người ta lấy lợi về mình, đó là phạm tội nói dối. Động cơ thứ hai là do nóng giận, khi giận người ta rồi biết đó là người giống mình mà gọi là trâu là chó để cho người ta tức giận, đó cũng thuộc tội nói dối. Thứ ba nữa là cái tâm ác độc, người đó không phạm tội, không có những lỗi lầm gì với chính quyền mà mình vu oan, vu cáo họ phạm tội này tội kia thì đó là phạm tội nói dối vì cái tâm ác độc. Như vậy nói dối vì lòng tham, nói dối vì nóng giận, nói dối vì ác độc thì phạm tội. Quý vị có phạm cái giới đó không? Sao không có một người à? Như vậy ít quá rồi, phải không? Chứ lẽ ra quý vị đều nói cái rằng lên không, phải không? Để tỏ rằng quý vị giữ tròn hết. Rồi tới cái giới thứ năm đó. Cái giới này ở bên Nam hơi sợ, là không được uống rượu mạnh. Tôi nói rượu mạnh để giảm trạch, rượu yếu, phải không? Rượu nhẹ. Và không được uống sai. Rượu mạnh không được uống rồi, rượu nhẹ mà uống sai cũng không được luôn. Đó. Không được uống rượu mạnh, không được uống sai, và không được hút ốc phiện, xì ke, ma túy. Thì cái giới đó quý vị giữ được không? Mấy ông nam mà chưa, mấy ông nam nói mới quay, và bên nữ nói chưa quay đâu. Sao bên nam giữ tròn ở đó không? Em ru. Thì như vậy nó chưa tròn rồi. Thì ở đây tôi nói cái tai họa cho quý vị thấy. Chúng ta là người, mình quý trọng mạng sống của mình, không gì bằng mạng sống. Thì kẻ khác là người thì mạng sống họ cũng quý như mình, mà bây giờ mình sát phạt mạng sống của họ thì mình phải đền trả, chứ không thể nào được yên. Vì vậy mà đó là một cái tội. Chúng ta quý trọng tài sản của mình, bây giờ xâm phạm tài sản của người thì phải đền, không thể tránh được. Chúng ta quý trọng hạnh phúc gia đình của mình thì hạnh phúc gia đình của người cũng phải quý trọng, và xâm phạm hạnh phúc của gia đình người khác đó là một cái tội mình phải đền. Chúng ta quý trọng trí tuệ thông minh, bây giờ uống rượu nhiều thì cái trí tuệ bị đần độn, hút ốc phiện, xì ke, ma túy làm cho mình điên cuồng lên, thì cái đó chúng ta phải trở thành con người tối tâm mù mịt, không có hướng đi. Vì vậy mà Phật cấm. Cấm không phải vì Phật mà vì quý Phật tử. Nếu quý Phật tử giữ tròn năm điều đó, bảo đảm đời này làm người, đời sau trở lại làm người tốt hơn, chứ không có cái hại gì hết. Mà giữ được tròn năm điều đó thì ngay bây giờ có ai dám phê bình ông đó hay chị đó xấu, có ai phê bình đó không? Còn nếu mình phạm một trong năm điều đó, có bị phê bình không? Thí dụ giờ chúng ta ăn cắp thì ai nghe nói người ăn cắp họ cũng khinh chê. Chúng ta lừa gạt, ai nghe nói kẻ đó lừa gạt thì cũng khinh chê. Như vậy thì cái nhân phẩm của chúng ta nó nằm ở chỗ giữ tròn năm giới. Đời này chúng ta đủ nhân phẩm làm con người thì đời sau chúng ta tiếp tục làm người không sai trái tí nào hết. Vì vậy mà Phật bảo đó là cái nhân thừa Phật giáo, cái giáo lý đạo Phật dạy được làm người. Thì như vậy, ở đây tôi hỏi một lần nữa, quý vị kiểm chứng lại mình, xét thấy năm điều đó có vuông tròn hay chưa? Bây giờ quý vị trả lời tôi coi, hiện giờ quý vị nam nữ có mặt ở đây giữ tròn năm giới chưa? Nếu không đủ năm giới thì có đủ làm người không? Không đủ làm người cho nên Phật nó làm người khó. Đó, quý vị hiểu làm người khó chưa? Nếu mà giữ tròn năm giới dễ ợt thì làm người dễ. Nhưng mà năm giới mà giữ không tròn thì tư cách làm người đời sau rất là khó, khó được. Như vậy để quý vị hiểu cái câu là khó được làm người hay là thân người khó được. Bởi vì năm điều kiện để làm, để được thân người đó chúng ta giữ không đủ, không tròn. Mà không đủ không tròn thì không thể làm được những con người tốt. Bởi vì trong kinh Phật nói rõ lắm, đó là không giết người thì đời sau tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau khá giả, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra người ta quý, người ta tin, không uống rượu mạnh, uống sai, không hút ấp phiện, xì ke ma túy thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì muốn trở lại làm người ở đời sau, trong năm điều này quý vị muốn thiếu cái nào không?